nhân nguyện ức chỉ. Lại nữa, nhân nguyện của nguyện thứ 18 có phương tiện ức chỉ, tức là văn chỉ trừ ngũ nghịch. Quả thượng của hạ phẩm hạ sanh cũng có phương tiện ức chỉ, tức là văn hoa khép 12 đại kiếp. Sự vận dụng cả bi lẫn trí của Di Đà, vừa muốn người ác hồi tâm, lại vừa không dung túng phạm tội. Cho nên trong nhiếp thủ có ức chỉ, trong ức chỉ có nhiếp thủ. Nhân nguyện của nguyện thứ 18 có phương tiện ức chỉ. Nguyện thứ 18 là nhân nguyện, nguyện ở nhân địa, cũng chính là nguyện mà Phật A-di-đà lúc chưa thành Phật phát ra. Chúng sanh mười phương, bất luận thánh nhân hay phàm phu, người thiện hay kẻ ác, tất cả phải cứu độ. Nếu không thể khiến cho hàng phàm thánh, chúng sanh thiện ác niệm Phật vãng sanh, thì tôi không thành Phật. Hiện tại, Ngài đã thành Phật rồi, cho nên có sức mạnh cứu độ thánh nhân, phàm phu và người thiện, kẻ ác. Ức chỉ mang tính phương tiện của nguyện thứ 18 là nhân nguyện. Như vừa mới giảng, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Quả thượng ức chỉ. Về phần quả thượng của hạ phẩm hạ sanh cũng có phương tiện ức chỉ này. Tại sao nói hạ phẩm hạ sanh là quả thượng? Căn cơ hạ phẩm hạ sanh là chúng sanh ngũ nghịch. Lâm chung chỉ cần niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cũng có thể diệt trừ tội nghiệp ngũ nghịch, lập tức thoát khỏi luân hồi 6 đường trong 3 cõi mà vãng sanh về thế giới cực lạc. Tất cả là bởi câu danh hiệu này là quả đức do nhân nguyện thứ 18 thành tựu, cho nên gọi là quả thượng. Chúng sanh ngũ nghịch này, tuy nhờ mối quan hệ của việc niệm Phật mà không nhận lấy quả báo địa ngục, có thể thoát khỏi luân hồi 6 đường trong 3 cõi, vãng sanh về thế giới cực lạc, nhưng vẫn có ức chỉ, chính là vẫn có quả báo, hoa khép 12 đại kiếp. Ở trong hoa sen trải qua 12 đại kiếp, không thể ngay lập tức hoa nở thấy Phật, nghe Pháp được. Đây là phương tiện ức chỉ của quả thượng. Cũng chính là nói, trước tiên cảnh cáo bạn không được phạm ngũ nghịch. Sau khi phạm tội ngũ nghịch, Phật A-di-đà vẫn cứu bạn. Nhưng sau khi cứu bạn đến thế giới cực lạc, vì phạm tội ngũ nghịch, cho nên ở trong hoa sen 12 đại kiếp. 12 đại kiếp này thực sự có hay chỉ là phương tiện? Nhân nguyện của nguyện thứ 18 nói, ngũ nghịch không cứu là phương tiện. Thực ra ngũ nghịch vẫn cứu. Sau khi cứu đến thế giới cực lạc, hoa khép lại, không nở suốt 12 đại kiếp, thật ra cũng là phương tiện. Cho nên nói, quả thượng cũng có phương tiện ức chỉ. Đây chính là sự vận dụng cả bi lẫn trí của Phật A-di-đà. Vừa muốn người ác hồi tâm, vừa không dung túng họ phạm tội. Nếu ở quả thượng không nói phương tiện ức chỉ, hòa khép 12 đại kiếp này, như thế khó tránh khỏi có người có quan niệm sai lầm, cho rằng suốt đời ta cứ dung túng tánh ác của bản thân mà làm càn làm bậy, đợi đến lúc lâm chung rồi hãy niệm Phật vãng sanh, chẳng phải đều giống nhau đó sao? Cho nên ở quả thượng cũng có ức chỉ mang tính phương tiện. Vì thế trong nhiếp thủ có ức chỉ, tức là nguyện thứ 18, cứu độ chúng sanh mười phương có sự ức chỉ, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Trong ức chỉ có nhiếp thủ, tức là chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp là ức chỉ, nhưng vẫn là cứu độ. Ngũ nghịch của hạ phẩm hạ sanh cũng được cứu độ đến thế giới cực lạc. Đây là nhiếp thủ trong ức chỉ. Mà trong nhiếp thủ lại có ức chỉ, chính là hạ phẩm hạ sanh được cứu độ, nhưng vẫn có ức chỉ hoa khép 12 đại kiếp. Tuy nhiên, có ức chỉ hoa khép 12 đại kiếp, nhưng nhất định vẫn được nhiếp thủ. Ví dụ tấm lưới lớn. Từng tầng phương tiện như thế đều thể hiện rõ hai môn nhiếp thủ và ức chỉ của Di Đà, vận dụng cả bi lẫn trí. Chúng sanh mười phương, bất kể là thiện hay ác, nặng hay nhẹ, đều nằm trong tấm lưới lớn của bản nguyện Di Đà, không để lọt sót. Chỉ cần hồi tâm, nguyện sanh xưng danh, không ai không được vãng sanh. Giống như phương tiện tầng tầng như thế, mỗi tầng đều hiển thị rõ Phật A-di-đà dùng hai môn cứu độ trong nhiếp thủ và cảnh giác trong ức chỉ, tức là vận dụng cả từ bi lẫn trí tuệ, khiến cho chúng sanh mười phương bất luận là thiện là ác, thiện ác nặng nhẹ đều ở tấm lưới lớn trong nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Giống như cá trong biển lớn, bất luận là cá lớn, cá nhỏ hay cá con đều nằm trong cái lưới lớn này, không có con cá nào bị bỏ sót cả. Chỉ cần hạng phàm phu thiện hay ác có thể hồi tâm nguyện sanh cực lạc. Sau khi nguyện sanh, suốt đời chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật này thì tất cả đều được vãng sanh. Người người đều có thể niệm Phật, người người đều có thể vãng sanh. Cho nên tất cả chúng sanh giống như loài động vật trong biển lớn, mà sự cứu độ của Phật A Di Đà như một tấm lưới rộng lớn, tuyệt đối không bỏ sót con cá nào cả. Chân chính hiểu rõ bi tâm của Phật A Di Đà. Ồ, hóa ra Phật A Di Đà nói chỉ trừ ngũ nghịch là một phương tiện. Như thế chúng ta hầu như có thể mặc sức làm càn rồi, bởi vì đây chẳng qua là phương tiện mà thôi. Chúng ta có nghĩ như thế không? Thật sự, nếu chúng ta chân chính hiểu rõ bi tâm của Phật A Di Đà, chúng ta sẽ cảm động bởi bi tâm của Ngài, cảm động đối với sự khổ tâm của Ngài. Giống như người con thật sự hiếu thảo, hiểu được sự khổ tâm của cha mẹ, thì nó sẽ hết lòng làm người con hiếu, ngõ hầu hợp với sự mong đợi của cha mẹ, vừa lòng cha mẹ. Sẽ không nói, ai già, cha mẹ mãi mãi thương yêu ta, mãi mãi không ghét bỏ ta, sẽ không đoạn tuyệt tình cha con, cho nên ta mặc sức làm chuyện trái với tâm ý của cha mẹ cũng chẳng sao cả. Không thể nói như thế, đấy là không hợp logic. Cho nên, một người chánh tín Phật giáo, tin sự cứu độ đại từ đại bi của Phật A-di-đà, không thể có quan niệm sai lầm. Suốt đời ta mặc sức làm càn làm quấy, đến sau cùng hãy niệm Phật là tốt rồi. Nếu quả thật là như thế, sau khi hoằng dương pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà, thì thiên hạ chẳng có một người tốt. Huống gì, sở dĩ một người đến học Phật, trừ phi anh ta là giả vờ học Phật. Nếu chân chính học Phật, anh ta nhất định cho rằng có thiện ác báo ứng mới đến học Phật. Bởi vì Phật Pháp được xây dựng trên tín ngưỡng nhân quả thiện ác. Nếu anh ta không tin có báo ứng thiện ác, làm sao anh ta đến học Phật được? Cho nên anh ta đứng trên lập trường phải bỏ ác làm lành mới đến học Phật. Đối với việc chuyên tu pháp môn tịnh độ, là anh ta có cảm nhận bản thân là hạng phàm phu tội ác sanh tử sâu nặng, không thể dựa vào sức mình để bỏ ác làm lành. Một khi mạng hết, sẽ đọa vào địa ngục, nhận lấy hình phạt phán quyết của vua Diêm La. Chỉ có tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà mới có thể thoát khỏi địa ngục, thậm chí thoát khỏi luân hồi nơi sáu đường trong ba cõi. Người như vậy sẽ mặc tình làm ác được sao? Dù rằng anh ta làm việc xấu cũng là sự thúc đẩy của nghiệp lực, là bất đắc dĩ thôi. Nội tâm của anh ta rất đau khổ. Khổ vì làm ác, không vui với việc ác, cho nên tâm trạng anh ta sẽ không giống với tâm trạng của người mặc tình làm ác. Đấy gọi là khổ vì tu hành. Cũng chỉ vì có người khổ vì tu hành mới có thể chân chính tiến vào sự cứu độ của Phật A-di-đà. Ngũ nghịch, bán pháp, được vãng sanh chính là hiển lộ bi tâm và công đức của Di Đà. Khiến chìm được nổi, khiến đọa được thăng, nghịch sẽ không nghịch, bán sẽ không bán. Cải ác hướng thiện, bỏ tà về chánh, đoạn hoặc chứng chân, nhập thánh đắc quả. Chính là mục đích của Phật giáo, cũng là tâm đại từ đại bi của Phật, cứu khổ và ban vui. Và đây chính là bản nguyện của Phật A-di-đà. Nếu đã phạm ngũ nghịch, phỉ báng thì vĩnh viễn bỏ đi không cứu. Hoặc không có sức cứu độ thì tâm lực, Phật lực vẫn chưa viên mãn. Mọi người nói có phải như vậy không? Chìm được nổi, đọa được thăng. Đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chính là chìm. Sanh lên cõi người, cõi trời là nổi. Nhưng nếu so với cảnh giới của tiểu thừa A-la-hán, cõi người, cõi trời cũng là chìm, không phải nổi. Nếu tiểu thừa so với đại thừa thì tiểu thừa là đọa lạc, không phải thăng hay lên. Nghịch sẽ không nghịch, bán sẽ không bán, gọi là nghịch, tức là ngũ nghịch, đại nghịch bất đạo. Bán tức là phỉ bán pháp, không chỉ ác mà còn rất tà ác nữa. Khiến người chìm đắm được nổi, khiến cho người đọa được thăng, khiến cho người ngũ nghịch, đại nghịch bất đạo. Không những không nghịch mà còn có thể hoàn toàn sửa sai, khiến cho người phỉ báng không những không phỉ báng mà còn hoàn toàn suy nghĩ đoan chính, ngợi ca tín ngưỡng. Đây chính là mục đích của Phật giáo. Không những cải ác hướng thiện, bỏ tà về chánh, thậm chí có thể đoạn hoặc chứng chân, nhập thánh đắc quả. Đơn giản chỉ đoạn hoặc thôi cũng không phải là chuyện dễ. Hoặc có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Nhập thánh đắc quả là siêu phàm nhập thánh, chứng quả A-la-hán hoặc quả Bồ-Tát, quả Phật. Những quả vị này đều là mục đích của Phật giáo, cũng là tâm đại từ đại bi cứu khổ ban vui của Đức Phật. Nhưng tầng này khó hơn tầng kia, chỉ có sự cứu độ của Phật A-di-đà mới có thể thuận lợi đơn giản đạt được mục đích này. Do đó có thể thấy, cái gọi là Phật giáo, gọi là chánh pháp, gọi là đại từ đại bi cứu khổ ban vui, chỉ có sự cứu độ của Phật A-di-đà mới có khả năng thành tựu dễ dàng. Tại sao vậy? Trước tiên, chúng ta không cần bàn đến việc đoạn hoặc chứng chân, nhập thánh đắc quả. Đơn giản muốn thoát khỏi luân hồi sáu đường trong ba cõi đã là rất khó rồi. Thậm chí muốn vĩnh viễn được làm thân người, vĩnh viễn không đọa vào ba đường ác cũng là chuyện vô cùng khó khăn, huống gì chuyện khác ư? Cho nên, chỉ có sự cứu độ của Phật A-di-đà không chỉ khiến chúng ta mau chóng thoát khỏi ba đường ác, thoát khỏi luân hồi sáu đường, mà còn chân chính, đoạn hoặc chứng chân, nhập thánh đắc quả. Không những nhập thánh đắc quả mà còn mau chóng thành Phật. Nếu một khi phạm phải tội ngũ nghịch hoặc phỉ báng pháp, thì vĩnh viễn bị bỏ rơi không được cứu độ, hoặc Phật không có sức cứu độ chúng ta. Như thế thì cái gọi Phật tâm đại từ đại bi, hoặc sức mạnh cứu khổ ban vui, há chẳng phải toàn bộ là những lời nói suông sao? Tội nặng tiêu diệt, nghịch bán được sanh, hiện rõ Di Đà, Phật tâm, Phật lực, tròn đầy không thiếu, triệt để không sót. Làm thiện và ác, khổ vui ở tâm, thăng lên chìm xuống, tịnh uế do Phật. Nguyện Phật khó lường, Phật lực khó suy. Tội nặng tiêu diệt, nghịch bán được sanh. Tội nặng nhất chính là ngũ nghịch, bán pháp, khiến cho người phạm tội ác tày trời ngũ nghịch. Bán pháp này có thể lìa khỏi sáu đường ba cõi, thoát khỏi địa ngục A Tỳ, được vãng sanh thành Phật. Chỉ cần xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nếu không thì sẽ không có bất kỳ pháp môn nào có thể cứu độ họ được. Chúng ta biết căn cơ của hạ phẩm hạ sanh là tội ác ngũ nghịch, diệt sạch thiên luân. Chúng sanh tội ác này, nếu sử dụng pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, hành xử nhân từ ở trung phẩm hạ sanh để yêu cầu họ, thì một mặt không kịp thời gian, mặt khác họ chưa chắc có thể làm được. Cho dù làm được, nhưng pháp đó cũng không cứu họ được. Nếu sử dụng pháp, ít nhất phải một ngày một đêm giữ giới ở trung phẩm trung sanh. Họ cũng không có thời gian, cũng làm không được. Cho dù làm được, nhưng pháp đó cũng không cứu họ được. Nếu lấy pháp của trung phẩm thượng sanh, như thế càng không phải nói nữa, bởi vì pháp của trung phẩm thượng sanh phải suốt đời giữ nhiều loại giới, tối thiểu phải suốt đời giữ năm giới. Họ càng làm không được. Nếu phải lấy pháp thượng phẩm hạ sanh, không phỉ báng kinh điển đại thừa, nhưng phải phát tâm bồ đề vô thượng, họ cũng chưa chắc phát được. Cho nên, họ cũng chẳng có hy vọng gì. Nếu phải lấy pháp của thượng phẩm trung sanh yêu cầu họ tu, cũng không thể được, bởi vì phải chứng ngộ tánh không. Nếu muốn dùng pháp của thượng phẩm thượng sanh, như thế lại càng không thể, bởi vì pháp của thượng phẩm thượng sanh phải từ bi không giết hại. Hơn nữa, đủ các loại giới hạnh, đồng thời phải đọc tụng kinh điển đại thừa. Tiến thêm bước nữa, phải tu trì công hạnh của lục niệm. Lục niệm là phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Đây không phải là những gì mà người sắp chết, hơn nữa phạm tội ngũ nghịch có thể thực hành được. Phần trên, pháp môn từ trung hạ phẩm đến thượng thượng phẩm, họ đều không làm được. Dù làm được đi nữa, công đức của những pháp môn này cũng hoàn toàn không có năng lực có thể cứu độ họ thoát khỏi luân hồi sáu đường trong ba cõi. Chỉ có xưng niệm vạn đức hồng danh, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, phương pháp đơn giản, công đức thù thắng, vượt hẳn công đức của thượng thượng phẩm, khiến họ lập tức tiêu trừ tội nặng. Hơn nữa, hoa sen đến trước, lập tức không chỉ lìa khỏi địa ngục A Tỳ mà còn thoát khỏi luân hồi nơi sáu đường, vãng sanh tịnh độ thành Phật. Pháp của trung phẩm hạ sanh cho đến thượng phẩm thượng sanh, nói về pháp là vô cùng khó khăn, nói về công đức đều không bằng câu vạn đức hồng danh này. Cho nên niệm Phật không chỉ là phương pháp dễ dàng mà còn công đức cao siêu hơn hẳn pháp của trung phẩm hạ sanh. So với pháp của trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh cũng cao siêu hơn hẳn so với pháp và công đức của thượng phẩm hạ sanh. Thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh cũng cao siêu hơn hẳn, cho nên mới có thể khiến cho tội nặng tiêu trừ, khiến cho người phạm ngũ nghịch, phỉ báng pháp được vãng sanh. Chính là hiển lộ Phật tâm của Phật A-di-đà quả thật là viên mãn không khiếm khuyết, cứu độ chúng sanh rất triệt để, không để sót một ai cả. Ngoài việc chuyên xưng danh hiệu Phật ra, bất kỳ pháp môn nào thì phương pháp cũng khó khăn, công đức cũng không tròn đầy được. Tịnh uế do Phật. Làm thiện và ác, khổ vui ở tâm. Chúng ta làm thiện làm ác nhận quả báo khổ vui, nguồn gốc đều ở tâm chúng ta. Cũng vì tâm chúng ta mới khiến chúng ta tạo tác hai nghiệp thiện ác của thân và miệng, khiến chúng ta nhận lấy quả báo khổ vui. Cho nên nói thiện ác khổ vui ở nơi tâm. Thăng lên chìm xuống, tịnh uế do Phật. Chúng ta lên đến tịnh độ hoặc chìm xuống ở đời ác năm trược, thậm chí đọa địa ngục A Tỳ. Điều này phải xem có Phật lực hay không. Nếu dựa vào sức mạnh của Phật A-di-đà thì chúng ta không những lìa khỏi sáu đường, thậm chí lên đến thế giới cực lạc. Không nhờ vào sức mạnh của Phật A-di-đà thì chúng ta ở cõi uế, thậm chí đọa vào địa ngục A-tỳ. Nguyện Phật khó lường, lực Phật khó suy. Bi nguyện của Phật A-di-đà sâu rộng to lớn, chúng ta không thể suy lường được. Sức mạnh của Phật A-di-đà vô lượng vô biên, càng không thể ước tính, không thể nói, không thể nghĩ bàn. Ví dụ ánh sáng phá tan bóng đêm, gió thổi mây tan. Ngũ nghịch vẫn ngồi đài sen vàng, khi ánh sáng phá tan bóng tối nào lưu lại trong căn nhà? Mười niệm cũng sanh cõi cực lạc, gió thổi mây tan, mây nào động lại trên bầu trời? Chúng sanh phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng pháp, vốn phải đọa địa ngục A Tỳ, bị lửa lớn địa ngục thiêu đốt, mà vẫn có thể ngồi trên đài sen vàng. Dựa vào đâu vậy? Dựa vào câu danh hiệu Di Đà. Danh hiệu Di Đà là ánh sáng vô lượng. Có câu, nghìn năm căn nhà tâm tối, nếu ánh sáng chợt đến, liền sáng sủa, bóng tối đâu còn tồn tại ở căn nhà nghìn năm mà không chịu đi ra sao? Giống như căn nhà tối tăm nghìn năm, một khi mở đèn điện lên, bóng tối lập tức đều tan biến. Không thể nói bóng tối đã nghìn năm, cho nên cần phải từ từ tiêu trừ. Bởi thế, niệm Nam Mô A Di Đà Phật với ánh sáng vô lượng, ánh sáng vô ngại, thì tội nặng tối tâm tích chứa nghìn năm, vạn năm, vô lượng ức kiếp, lập tức tiêu trừ. Cho nên, ánh sáng đến bóng tối tiêu. Bóng tối nào lưu lại nơi căn nhà? Tội nghiệp tất cả lập tức tiêu trừ, lập tức ngồi đài sen vàng mà vãng sanh thế giới cực lạc. Cho nên, gió thổi mây tan, mây nào động lại trên bầu trời? Gió mạnh thổi đến, mây lập tức tan biến, trả lại bầu trời sáng trong.